Thiền Vipassana, tuệ minh sát. Này các đạo hữu của Thầy, hôm qua Thầy chỉ giới thiệu vắn tắt về Pháp Thiền Samatha hay Thiền Tĩnh Lặng, vì chúng ta có rất ít thời gian. Tuy nhiên đây là một nội dung vắn tắt tổng quát. Khi an trụ trong định, con sẽ cảm thấy rất an lạc và sẽ không có chút suy nghĩ nào. Con sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và yên bình khi hành thiền. Nhưng ngay sau đó, khi đã xả thiền, tâm lại tiếp tục bám chấp vào các hình tướng bên ngoài. Do các tập khí trong tâm, các cảm xúc tương tự trước đây sẽ quay trở lại. Do đó nó lại xảy ra là con sẽ lại trải nghiệm các cảm xúc hạnh phúc và khổ đau tương tự y như trước khi ngồi thiền. Thầy xin nói lại một lần nữa là chúng ta sẽ thấy khổ y như trước đây. Có một lần, Đức Milarepa hỏi đệ tử Rechumpa rằng con thiền như thế nào, và Rechumpa trả lời: khi con thiền, con cảm thấy rất an lạc, nhưng khi đã xả thiền, lại khổ đau giống y như lúc trước vậy. Đức Milarepa sau đó trả lời rằng: à, vậy điều đó có nghĩa là con phải hành thiền nhiều hơn. Các cảm xúc khác nhau khởi lên khi chúng ta xuất thiền, và do đó có một phương pháp có tên là thiền minh sát, thiền quán. Phương pháp này được thực hiện căn cứ trên các pháp tu uyên bác của các học giả vốn đã nghiên cứu kinh văn, tiến hành phân tích trên cơ sở luận lý và xác quyết rằng không có một cái ngã nào, tức là không có hai loại ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Do đó loại thiền này chắc chắn dựa trên nền tảng luận lý và kinh văn. Có nhiều loại hành giả khác nhau. Một số người thích khảo sát và phân tích, do đó họ nhìn vào tâm mình, phân tích tâm và các ý nghĩ đang khởi lên. Cũng có một số người khế hợp cảnh giới định qua một cách rất trực tiếp. Nhờ chủng tử của các đời trước, họ biết hành thiền một cách tự nhiên và thông thấu được bản tâm một cách tự nhiên. Pháp tu mà họ thực hành được gọi là thiền an lập. Có loại thiền minh sát quán chiếu và loại thiền an lập. Trước tiên, một người biết hành thiền an lập thì vào lúc đầu, người ấy nhận biết được các ý tưởng và cũng biết rằng các ý tưởng này là những thứ tạo ra mọi khổ đau. Do đó, họ chỉ thuần túy thể hợp bản tâm một cách trực chỉ. Thiền minh sát. Có hai cách tiếp cận việc hành thiền. Con phải tự tìm ra cách phù hợp nhất với con. Cho dù con thuộc loại người nào đi chăng nữa, con phải chọn lựa một trong hai cách tiếp cận này. Cách nào thực sự phù hợp với con nhất? Nếu con có khả năng đưa được các hoàn cảnh và các hiện tướng khác nhau ở bên ngoài, trần cảnh vào đường tu, thông qua pháp thiền, thì thiền thể nhập, tức là an trú ngay nơi bản tâm, sẽ là điều phù hợp. Nếu con có nhiều vọng tưởng, nếu con suy nghĩ nhiều, thì có lẽ thiền minh sát sẽ thích hợp hơn. Trong trường hợp đó, con phải đọc nhiều kinh văn hơn và tham vấn những người thông thạo kinh văn để rồi con có thể thực hành thiền minh sát. Tùy thuộc vào cách tiếp cận phù hợp với mình, con có thể thực hành một trong hai pháp thiền này. Chúng ta được giải thích rằng có hai loại ngã: ngã của nhân và ngã của pháp. Ngã của nhân là một khái niệm hay một tư tưởng về một cái tôi, ta tồn tại chắc thật. Thông thường chúng ta nhìn vào thân mình và xem thân mình là tôi, ta. Chúng ta nghĩ rằng thân này là tôi, ta. Nhưng khi phải khảo sát, ở đây là khảo sát thân. Nếu thân này là tôi, thì chúng ta có thể định vị chính xác tôi ở đâu không? Chúng ta cần phải tìm thấy tôi ở đâu đó trong thân. Nhưng khi chúng ta nhìn vào thân và nhìn vào tâm, thì rốt cuộc chúng ta chẳng tìm thấy cái ngã nào cả. Theo một cái nhìn bất tịnh thì có 5 phiền não trong tâm, và năm phiền não được kết nối một cách tự nhiên với ngũ uẩn, là năm yếu tố cấu thành thân người. Phiền não giống như tinh túy vi tế của năm yếu tố cốt lõi. Chấp ngã là nền tảng của tất cả. Nó giống như một cục nam châm có thể thu hút, nhóm hợp các uẩn lại một cách tự nhiên để trở thành ra là thân ta. Nền tảng là sự chấp ngã, như cục nam châm. Và các duyên khởi sinh từ cục nam châm này chính là nhiều các phiền não khác nhau. Nó cũng giống như nước đã tạm thời đông thành nước đá. Bởi vì nền tảng là sự chấp ngã, thân người cấu thành từ nhiều thành tố khác nhau được tạo ra một cách tự nhiên, giống như nam châm thu hút các thành tố khác nhau. Thân thực ra chỉ là một hợp thể của nhiều thành tố khác nhau, và do là hợp thể của nhiều thứ nên không có cái ngã nào được tìm thấy trong thân. Chúng ta thực sự không thể tìm thấy một cái ngã trong thân. Vậy thì, nếu không ở trong thân, thì ngã ở đâu? Trú xứ của nó ở đâu? Nó đến từ đâu? Có nhiều nội dung giải thích trong kinh văn, nhưng nói tóm lại thì, khi phân chia thân thành các hạt nguyên tử nhỏ nhất, chúng ta vẫn không thể tìm thấy cái ngã, ngay cả trong hạt nguyên tử bé nhất. Nếu không thể tìm thấy ngã trong thân, thì nó phải ở trong tâm. Kế tiếp, chúng ta nhìn vào tâm và sẽ thấy rằng cái mà chúng ta gọi là ngã chỉ là một ý niệm, một tư tưởng trong tâm. Và ý niệm này đang tưởng về cái khái niệm tôi, ngã. Kế tiếp, chúng ta phân tích tâm và nhận ra rằng thậm chí chính tư tưởng phân tích quán chiếu này cũng chỉ là một ý niệm trong tâm mà thôi. Để thực hành thiền minh sát, chúng ta sẽ dùng khả năng phân tích, khả năng suy luận của mình để thấu hiểu vấn đề. Con có thể đọc các bản kinh văn khác nhau hoặc cũng có thể nhờ các học giả giải đáp thắc mắc. Thầy cũng muốn giới thiệu cuốn sách Các giai đoạn thiền định của Khenpo Samdup. Cuốn sách giảng giải về các giai đoạn thiền định một cách rất súc tích, theo cách dễ hiểu. Thực ra thì có nhiều câu hỏi phát sinh liên quan đến các giai đoạn thiền định. Có rất nhiều kinh sách giảng giải rất chi tiết về chủ đề này. Thường thì một bản văn chứa rất nhiều nội dung đến nỗi, thậm chí chúng ta cũng không biết nêu câu hỏi gì, và sau đó chúng ta cũng thực sự không biết giải đáp như thế nào, do có quá nhiều thông tin. Đó là lý do tại sao Khenpo Samdup đã làm việc thật miệt mài để biên soạn cuốn sách này, nhằm thực sự nêu ra các điểm mấu chốt liên quan đến các giai đoạn thiền định. Sách rất tiện lợi để thực hành và cũng để giúp nêu câu hỏi. Dựa vào cuốn sách để tìm lời giải đáp cho các câu hỏi cũng sẽ là việc dễ dàng hơn. Cuốn sách rất trân quý, lời lẽ rất xúc tích nhưng lại truyền tải trọn vẹn ý nghĩa. Cuốn sách này được viết theo hai ngôn ngữ Anh và Tạng. Sách rất phù hợp cho việc thực hành của bất kỳ người nào. Dù hành giả có theo bất kỳ dòng truyền thừa hay hệ thống triết học nào. Tri kiến về thiền Samatha và Vipassana thực ra luôn tương đồng trong các tông phái Phật giáo khác nhau. Tri kiến đó hoàn toàn tương đồng, không có sự khác biệt. Và do đó sách này hữu ích cho bất kỳ dòng truyền thừa hoặc bất kỳ hệ triết lý nào. Sách được dịch sang tiếng Anh và Tạng và được viết theo cách đơn giản, dễ đọc. Lại nữa, đối với những người giống như thầy đây, những người không được học nhiều, thì tìm câu trả lời cho một thắc mắc của mình sẽ là việc dễ dàng hơn khi đọc sách này. Và nếu tìm câu trả lời vẫn còn là chuyện khó khăn, thì con có thể nhờ các học giả giải đáp. Đây là cuốn sách rất quan trọng, bởi vì thông thường để hiểu được thuật ngữ Phật Pháp là điều khó khăn. Nhưng cuốn sách này thực sự sử dụng nhiều thuật ngữ phổ thông dễ đọc và dễ hiểu cho mọi người. Trong đó có cả thầy, là một người không được học nhiều. Sách được viết bằng tiếng Tạng ngữ đơn giản, dễ đọc, do đó rất tiện dụng, dễ thực hành. Và thực ra thầy cũng đang giảng dạy dựa trên cuốn sách này theo khả năng tốt nhất của mình. Ngày xưa, có một người học trò thỉnh cầu thầy mình thuyết giảng về bản tâm, và vị thầy trả lời: Trước tiên, trước khi thầy có thể ban giáo huấn, con phải đưa thầy cái ngã của con. Hãy đi tìm cái ngã của mình và đưa nó cho thầy. Sau đó người học trò trả lời, làm sao mà con có thể tìm ra cái ngã này? Con không thể nhìn thấy nó. Vị thầy trả lời, đừng lo, thầy cho con thời gian đến sáng mai. Con có thể đi tìm nó, quay lại đây sáng mai và đưa cho thầy cái ngã của con. Do vậy, người học trò đi tìm cái ngã thâu đêm suốt sáng, nhưng không thể tìm thấy nó ở đâu cả. Sáng hôm sau, vị thầy hỏi, vậy con đang làm cái gì ở đây? Học trò trả lời, con đến đây để thọ nhận giáo huấn. Và vị thầy nói, nó đấy, cái ngã của con đấy. Con đến đây để thọ nhận giáo huấn. Như vậy con, tôi xuất phát từ suy nghĩ tôi ở đây để làm cái gì đó, để hoàn tất cái gì đó. Đó chính là cái tôi. Đó chính là cái ngã. Nó là một cái gì đó mà chúng ta không thể thấy được. Nó không phải là đối tượng mà chúng ta có thể cảm nhận với các giác quan của mình. Nhưng nó lại là nền tảng tạo ra mọi khổ đau. Vậy thì điều đó xảy ra như thế nào? Trước tiên, có một nhận thức về một cái ngã riêng biệt trong tâm. Và một khi điều đó hiện hữu, đương nhiên sẽ có một nhận thức về những người khác, những cái khác. Ví dụ như, nếu con có một căn nhà, con sẽ tự nhận diện mình với căn nhà này. Con sẽ nói đây là căn nhà của tôi, và rồi bất luận điều xấu hay tốt xảy ra đối với căn nhà đó, tâm con sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như nó sẽ gây khổ cho tâm con, vì con sở hữu căn nhà đó. Con xem nó như là của tôi. Đó là tâm bám chấp nội tại, vốn níu lấy các đối tượng riêng biệt. Ví dụ như ta nghĩ đây là cốc trà của tôi, và kia là cốc trà của người ấy, chứ không phải của tôi. Đây là nhận thức nhị nguyên về ta và người, mặc dù bản thân tâm thực ra lại chỉ là nhất thể. Nhưng một khi có nhận thức về một cái ngã, thì người khác, cái khác cũng đã xuất hiện rồi. Rồi các bám chấp nhị nguyên liên quan mọi thứ sẽ được hình thành. Khi con biết được cái ngã vốn không sẵn tồn tại, thì các pháp vẫn khởi hiện, nhưng chúng chỉ khởi hiện như ảo ảnh hoặc trong cõi giả huyễn. Con sẽ thấy nhiều pháp khác nhau khởi hiện, nhưng con biết được là trong chân lý của thực tại và trên nền tảng của tự tánh thì chẳng có cái ngã nào. Chỉ có một nền tảng duy nhất, cũng như một cái cây có nhiều cành chẳng hạn. Ở đây, con sẽ xác quyết rằng mọi hiện tướng, cách các pháp khởi hiện ra đối với con vốn là tâm của chính mình. Mọi thứ đều do tâm này tạo ra, và tâm của tất cả chúng sinh chỉ có một nền tảng duy nhất. Nếu con hiểu được điều này, con cũng sẽ hiểu cách mang lại lợi lạc cho những người khác khi con khởi phát tình yêu thương. Khi con khởi phát tình yêu thương, tất cả mọi chúng sinh đều sẽ được hưởng lợi lạc một cách tự nhiên. Nếu con giận dữ và bực bội, thì tất cả mọi chúng sinh sẽ bị tổn hại, vì tâm của ta và của họ có cùng một nền tảng đơn nhất. Tâm tạo ra mọi chúng sinh. Nếu con hiểu được điều này, con sẽ buông bỏ được các tư tưởng khác nhau của mình và sẽ chỉ nghỉ ngơi, quan tâm đến những người khác. Đây là điều mà Đức Phật đã ngộ ra để thực chứng vô ngã. Do đó, Ngài đã thuyết giảng về bản tâm theo cách này. Hãy nhận biết rằng, khi con hướng tâm con đến với những người khác, trưởng dưỡng tình yêu thương cho người khác, thì đây là cách để thực chứng rằng chẳng có cái ngã nào cả. Cái ngã này tạo ra sắc uẩn và các uẩn còn lại một cách tự nhiên. Trước tiên, do có nhận thức về một cái ngã, năm căn được tạo ra. Năm thức tương ứng với năm căn. Thức nhận biết sắc thân, các thức biết nghe, cảm nhận, ngửi, nếm, vân vân. Các thức vốn nhận biết các đối tượng trần của năm giác quan, căn được tạo ra trước, và rồi trên cơ sở của năm hay sáu thức này, việc nhận thức các đối tượng và các nghiệp hành sẽ khởi sinh trên cơ sở của năm cửa ngõ giác quan, mắt, tai, mũi, vân vân. Do có các cửa ngõ của giác quan, chúng ta nhận thức đối tượng, và bởi vì chúng ta nhận thức đối tượng, chúng ta sẽ tạo nghiệp hành. Tất cả các cửa ngõ đó khởi sinh từ một nền tảng tâm duy nhất, và rồi bởi vì chúng ta nhận thức nhiều đối tượng khác nhau, khi chúng ta nhận thức các đối tượng dễ thương hay được ưa thích, chúng ta sẽ bám luyến vào các đối tượng dễ thương hay được ưa thích. Khi chúng ta nhận thức các đối tượng đáng ghét, chúng ta sẽ xa lánh chúng. Như vậy, các ý nghĩ bám luyến và ghét bỏ sẽ khởi lên trong tâm chúng ta một cách liên tục và không gián đoạn, giống như mưa không ngừng rơi, hoặc một cục nam châm thu hút các ý nghĩ khác nhau và tích tụ chúng lại như thế một cách tự nhiên. Tâm tích tụ các tư tưởng tham luyến hoặc ghét bỏ này mà không hề hay biết, không hề nhận biết ra rằng, trên thực tế, các tư tưởng luôn luôn khởi sinh. Đó là vô minh, không tỉnh giác. Do không rõ biết, chúng ta không chú ý đến sự khởi lên của các ý tưởng đó, nhưng chúng sẽ ngày càng tạo các tập khí vững chắc trong tâm mình. Khi các tập khí thù hằn hoặc hung hăng và vô minh nổi trội, thì điều đó sẽ hóa hiện thành ra loài thú. Và nếu chúng ta có kết nối với tình yêu thương, thì điều đó sẽ hóa hiện trong hình tướng chư thiên hay con người. Cũng giống như hạt giống một bông hoa sẽ mang lại một loại hoa rất đặc thù với hình thù và màu sắc nào đó. Mỗi cảm xúc sẽ tạo ra một biểu hiện nào đó tương ứng với phiền não đó. Cho nên, nền tảng của tất cả, nền tảng của mọi đau khổ đều chính là cái ngã, cái tôi. Và như vậy, khi chúng ta khảo sát về cái ngã của một con người, cái ngã mà ta tự đồng hóa, thì trước tiên, chúng ta phải nhìn vào tâm và cố gắng đi tìm cái ngã đó. Ví dụ như, khi con đi ngủ vào ban đêm, thân con nằm đó, ngủ trên giường, nhưng tâm con đi vào giấc mộng. Trong giấc mộng, con trải nghiệm các cảm thọ tương tự trước khi ngủ. Các cảm thọ về hạnh phúc và khổ đau, các nhận thức qua giác quan, các nhận thức về bạn và thù, bám luyến và ghét bỏ. Chừng nào cái ngã còn tồn tại, hay nhận thức về cái ngã này còn tồn tại, thì chừng đó sẽ mãi mãi còn có luân hồi, sẽ không có được tự do giải thoát khỏi luân hồi. Trong cuốn 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo, có câu kệ rằng, tất cả mọi khổ đau, không ngoại lệ, đều đến từ việc mong cầu hạnh phúc cho bản thân. Vậy đó chính là gốc rễ của luân hồi. Đây là ý tưởng cho rằng đang có một cái ngã, và đó là một ý tưởng mê lầm. Chúng ta bám níu một cái sai lầm vào một cái ngã. Đức Phật đã nói rằng, sự mê lầm là chúng sinh đang bám níu vào một cái ngã. Họ nhận thức ra một cái ngã, trong khi thực ra chẳng có cái ngã nào cả. Đây chỉ là trí tưởng tượng, là sự tạo tác. Nếu hiểu được điều đó, con sẽ biết rằng, mặc dù chúng ta xuất hiện trong các hình tướng và thân tướng khác nhau, thì thực ra trong bản tâm không có sự phân biệt giữa ta và người khác. Ngay nơi bản tâm, chúng ta đều đồng như nhau, chỉ ở phương diện bên ngoài, do phiền não và nghiệp cá biệt của chúng ta, thì tạm thời dường như có sự đối đãi nhị nguyên này đối với thân và đủ loại hình tướng. Khi con thực sự hiểu được nền tảng của tâm, khi con hiểu được tri kiến của thiền Vipassana về chân tâm, con sẽ hiểu được rằng trong tâm không thể có sự phân biệt giữa ta và người, giữa ngã và pháp như vậy. Và đây là cái mà chúng ta sẽ tìm ra khi thực hành thiền minh sát và thiền an nhập. Ngày hôm qua, chúng ta đã thực hành thiền Samatha hay thiền tĩnh lặng. Chúng ta đã học rằng, khi tâm đã trụ một cách an bình trong sự tĩnh lặng, nó trở nên rất thư giãn, không có chút suy nghĩ nào, rỗng rang và vô niệm. Và rồi, khi tâm đã an trụ như vậy, chúng ta phải hiểu được một cách sáng suốt cái gì đang khởi lên trong đó. Chúng ta sẽ phân tích tâm này vào lúc ấy. Một khi tâm đang an trụ trong sự tĩnh lặng như vậy, chúng ta sẽ quan sát chuyện gì đang xảy ra khi một ý nghĩ đột ngột khởi lên. Khi một ý nghĩ đột ngột khởi lên, con sẽ nhận biết nó. Rồi con phải quan sát cảm thọ và khảo sát các hình thức khác nhau của cảm thọ. Tâm sẽ cảm thấy như thế nào? Tâm ở trạng thái nào khi một phiền não khởi lên, khi một cảm xúc khởi lên? Mình cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy như thế nào khi mình yêu thương? Hãy nhìn vào từng cảm thọ, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu con đi theo cảm xúc đó? Nếu mình phản ứng với cảm xúc đó, mình sẽ hành động như thế nào trước cảm xúc đó? Mình sẽ thực hiện những loại hành động gì? Lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Như vậy, chúng ta sẽ phân tích theo cách này, và kế tiếp, chúng ta sẽ phân tích chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta không bám luyến vào các niệm tưởng này. Nếu mình cứ để mặc chúng và không chú ý đến chúng, thì tâm lúc đó sẽ ra sao? Ngược lại, tâm sẽ ra sao nếu mình cứ bám luyến vào các ý nghĩ này? Loại cảm thọ nào sẽ khởi lên lúc đó? Sẽ như thế nào nếu một cảm thọ khởi sinh và phát triển mạnh mẽ lên mà mình cứ bám chấp vào ý nghĩ này và nghĩ hoài về nó? Cảm thọ đó như thế nào? Đó là loại cảm thọ gì? Và rồi nếu đi theo những cảm thọ đó, chúng ta sẽ thấy chúng bắt đầu biểu hiện ra sao theo những cách tương ứng như thế nào. Và như vậy, chúng ta sẽ thấy sáu cõi luân hồi là biểu hiện của sáu phiền não. Chúng ta được dạy rằng tính không và nghiệp, nhân và quả là một sự hợp nhất. Nhân quả giống như sự chiếu tỏa quang minh của tính không. Bởi vì có nhân quả nên các pháp đều là không. Đây là cách mà chúng ta phải xác quyết. Trước nhất là thấy rằng các hiện tướng đều là tâm của chính mình. Khi hiểu được về nền tảng tâm duy nhất, con sẽ hiểu được rằng tâm đó thực sự tạo ra luân hồi và niết bàn như thế nào. Đây là phẩm tánh của việc thấu hiểu về nền tảng duy nhất đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con không hiểu điều này, khi con vẫn đeo bám vào ý nghĩ của mình? Loại cảm thọ nào sẽ khởi lên nếu con cứ để mặc kệ chúng và không đi theo chúng? Rồi con sẽ có được kinh nghiệm rằng nếu cứ để mặc chúng, các ý tưởng sẽ tự nhiên tan biến như một con sóng trong nước. Rồi con sẽ ngộ ra rằng rốt ráo thì các phiền não đều trống rang. Chúng ta nói rằng nghiệp là điều không sai chệch trên phương diện tương đối. Tùy thuộc vào các hành động mà chúng ta thực hiện, sẽ có những nghiệp quả hạnh phúc hay khổ đau tương ứng. Ví dụ như tất cả khổ đau và chiến tranh trên thế giới này được tạo ra bởi sự thù hằn và đố kỵ. Đây là cách mà chúng ta có thể xác quyết rằng các hiện tướng đều là tâm của chính mình. Chúng ta xác quyết điều này bằng cách quan sát tâm của chính mình hoạt động ra sao. Vậy trên phương diện thực tiễn, chúng ta sẽ áp dụng sự hiểu biết về nhân vô ngã này vào việc tu tập thực tế như thế nào? Ví dụ như con có thể hành thiền cùng một người bạn hay người đồng hành bằng cách nhìn nhau và phân tích. Người đó thực sự là ai? Người đó là ai? Thoạt đầu con có thể nghĩ, đây là mình và đó là anh ta. Đây là ngã, đó là người khác. Và rồi con sẽ nhìn sâu hơn. Trước tiên con nhìn vào thân thể người kia và con không thể tìm thấy một cái ngã nào trên đó. Cuối cùng thì thân người sẽ chấm dứt tồn tại, nó sẽ tan biến. Thực ra thì mọi người đều biết điều này, nhưng chẳng ai chịu khảo sát, chẳng ai thực sự suy nghiệm nhiều về điều này. Rồi chúng ta nhìn vào tâm, chúng ta nghĩ rằng con người có mặt ở trong tâm. Nhưng khi nhìn vào tâm, con không thể thấy gì trong đó cả. Chẳng có màu sắc, chẳng có hình dạng, chẳng có ngã nào có thể được nhận diện trong đó. Nếu con có chút công phu về thiền định hay thiền tĩnh lặng, thì vào thời điểm này, con cứ an trú trong trạng thái như nhiên của tâm. Và khi con an trú trong trạng thái đó, các ý niệm đôi khi sẽ ngừng dứt một cách tự nhiên. Như vậy, tất cả các ý niệm thuộc về quá khứ đã kết thúc và các ý tưởng kế tiếp vẫn chưa khởi lên. Và thỉnh thoảng con có thể an trú một cách tự nhiên trong bản tánh vô niệm, bản tánh như hư không. Vào thời điểm đó, trong khoảng không giữa các ý niệm đó, con sẽ thấy bản tâm như thị. Đó là chân tâm theo đúng bản tánh của nó. Nó tự nhiên trở nên y như hư không, đơn thuần chỉ bằng cách an trú trong tĩnh lặng. Khi con tiếp tục hành thiền và ở lại trong trạng thái tĩnh lặng đó, thỉnh thoảng con sẽ an trú trong bản tánh như hư không một cách tự nhiên. Bản tánh đó không thể mô tả được cho những người khác. Không có gì có thể giải thích được bằng ngôn ngữ mô tả sự hiện hữu hoặc không hiện hữu. Nó siêu vượt tất cả các khái niệm tạo tác. Không thể nói được là nó đang hiện hữu, là nó đang thực sự ở đó vì nó giống như hư không. Không thể nhận diện nó được. Chẳng có gì để mà bám níu. Cũng không thể nói là nó không hiện hữu bởi vì các pháp cũng vẫn đang khởi hiện trong hư không. Bởi vì có hư không nên mới có chỗ cho chuyển động, cho sự khởi hiện. Nếu không có hư không thì cũng sẽ không có chuyển động, không có sinh khởi. Bản tâm hoàn toàn không phải là một đối tượng để khảo sát. Nó là đối tượng mà chúng ta phải tìm hiểu thông qua kinh nghiệm bản thân. Trong phần nhập môn Đại Thủ Ấn, có giáo huấn rằng bản tâm không thể được giải thích bởi những người khác. Nó chỉ có thể được lĩnh hội thông qua kinh nghiệm bản thân. Khi hành thiền và nhìn vào tâm trên nền tảng của bản tánh như hư không đó, con có thể hiểu được rằng thực sự không có nhị nguyên. Mặc dù có hai người khác biệt nhau, nhưng không có nhị nguyên trong tâm, không có sự phân chia trong hư không. Con có thể hiểu được tâm bất nhị trên cơ sở nhận thức rằng không thể có sự phân chia tách biệt trong phạm vi hư không, bầu trời. Rồi con sẽ xác quyết rằng cái ngã, cái được gọi là ngã ấy, chỉ là trí tưởng tượng, là sự tạo tác của chính tâm mình, như ngã thực sự không hiện hữu ở bất kỳ nơi đâu. Khi con hiểu được điều đó, rằng cái ngã của một người không vốn dĩ hiện hữu, là sản phẩm của trí tưởng tượng. Khi ngộ ra được điều đó, con sẽ thấy nó hoàn toàn giống như sóng trên nước hay các tảng băng xuất hiện trên nước. Mặc dù đang tạm thời có hai tảng băng, nhưng về bản chất, chúng thực sự vẫn là nước. Khi một tảng băng tan ra, chỉ có đúng một loại nước mà thôi. Nếu con hiểu được điều này, con sẽ dễ dàng hiểu ra bản tánh của vô ngã trên phương diện thực tiễn. Sau đó, con nên thuần thục nhận thức này thông qua việc tu tập của mình. Đức Phật đã dạy rằng, sự mê lầm của chúng sinh là họ bám chấp vào một cái ngã, trong khi thực sự chẳng có cái ngã nào cả. Đó là sự mê lầm của chúng sinh. Lúc này chúng ta phải hiểu được điều đó, và một khi chúng ta hiểu được rằng nhận thức của chúng ta về cái ngã này chỉ là một nhận thức sai lầm, thì chúng ta có thể từng bước buông bỏ sự bám chấp đó. Hoặc giả như điều đó quá khó khăn, thì con cũng có thể thực hành thiền minh sát và thực tâm khảo sát nhiều hơn nữa. Phân tích nhiều hơn nữa qua việc đọc nhiều các kinh sách khác nhau, giải thích chi tiết về chủ đề này. Con cũng có thể tham vấn và nhờ các học giả giải đáp. Căn cứ vào hệ thống giáo thuyết của các học giả, bản tánh này được hiểu trên cơ sở suy luận logic. Do đó, hãy vận dụng hệ thống đó nếu con thực sự không hiểu và còn quá nhiều nghi hoặc và suy nghĩ trong tâm. Nhưng nếu con có thể buông bỏ được việc suy nghĩ thông qua năng lực của thiền định, thì tự công phu thiền định cũng là đủ rồi. Ví dụ như khi con tiếp xúc với một đối tượng và đối tượng này làm cho một phiền não khởi lên trong tâm con, rồi nếu con lập tức nhận biết với chánh niệm hay trí huệ phân minh biện biệt, thì cảm thọ do đối tượng đó gây ra sẽ tự nhiên biến mất. Như vậy, con giải quyết được phiền não thông qua năng lực thiền định. Đây thực ra là kinh nghiệm tốt nhất là cách tốt nhất để thực hành. Khenpo Samdup muốn thầy đọc cho các con nghe nội dung thiền minh sát ở đây. Vậy thầy sẽ đọc phần này, các con không cần đọc theo. Các con chỉ cần lắng nghe và thiền định. Nội dung trích đọc từ trang 56 đến trang 66 của cuốn Các giai đoạn thiền định đánh thức tâm giác ngộ của Khenpo Samdup. Cách hành thiền Vipassana, thiền trinh sát. Phần thứ hai của giáo huấn này thuyết giảng về Vipassana, tiếng Tạng là Lạp Thầm. Phật giáo dạy rằng chúng ta cần phải tu học từ một bậc thầy đã chứng ngộ, và điều này chỉ ra tầm quan trọng của việc cầu tìm giáo pháp. Chính từ việc lắng nghe nhiều giáo huấn và suy ngẫm về ý nghĩa của giáo huấn mà chúng ta có được tri kiến thanh tịnh để đi vào thực hành thiền Vipassana. Chính việc thiếu hụt các kiến thức Phật Pháp cần thiết đã gây trở ngại cho Vipassana, theo nghĩa đen là minh sát, tức là nhìn xuyên thấu. Vipassana hay nhìn xuyên thấu, một cái nhìn siêu vượt, có nghĩa là nhìn sâu xa vào bản tánh chân như. Vipassana có hai khía cạnh, thiền minh sát hay quán chiếu minh sát và vô niệm hay an trú tâm. Thiền minh sát gồm hai tiểu mục, thiền định về nhân vô ngã và thiền định về pháp vô ngã. Thiền giả khảo sát về nhân vô ngã như sau. Con người chỉ là thể tương tục của các uẩn, trong đó có cả tâm, hay chính xác hơn là một người biết tư duy, một người biết tiếp nhận và biểu lộ cảm xúc khi có sự chuyển động của tâm. Việc gắn bó và chấp mắc vào một người như một thực thể đơn lẻ trường tồn vĩnh cửu, như là tôi hay ta, là cái được biết đến như cái ngã của con người hay chủ thể tâm. Từ việc tạo dựng lên một cái ngã, các cảm xúc xấu độc sẽ xuất hiện. Từ các cảm xúc xấu độc, nghiệp sẽ xuất hiện. Từ nghiệp, khổ đau sẽ phát sinh. Do đó, gốc rễ của mọi khổ đau và mọi tiêu cực là do cái ngã hay chủ thể tâm. Nói cách khác, một trạng thái tâm trí sai lạc được hình thành. Cái ngã là cái mà chúng ta gọi là thân, là các thành phần cấu tạo cùng với các xứ, các giác quan. Nhưng tinh túy của con người không phải là các uẩn và các thứ tương tự. Bởi các uẩn và các thành phần cấu tạo kia là một tổ hợp của nhiều thành phần khác nhau và mang tính vô thường. Con người thường được xem như thể là thực sự trường tồn, như là một thực thể cá biệt. Và đây là một khái niệm mà chúng ta quy gán cho một cái gì đó khác. Tuy nhiên, không thể nói con người này thực sự tồn tại theo cách nghĩ của chúng ta hay như bất kỳ thứ gì khác. Đó là bởi vì con người không phải là bất kỳ thực thể hay thứ gì khác. Do đó cái giả thiết không thể truy vấn về tôi và của tôi chẳng là gì khác ngoài một vọng niệm. Chúng ta nên khảo sát chiêm nghiệm theo cách này. Tương tự, chúng ta phải cố gắng hiểu được các cảm xúc và các khái niệm tạo tác vốn là các biểu hiện của đối tượng bên trong, của tâm ta. Hãy nhìn trực tiếp vào chính các khái niệm hoặc các cảm xúc. Hãy cố gắng nhìn xem nó có một hình dạng hay hình thù gì không. Hãy quán một cách cẩn thận và sâu xa để xem cảm xúc đến từ đâu, có thể tìm thấy nó ở đâu và nó đi về đâu. Trước hết, với sự tỉnh thức hiện tại mà bạn đang có trong tâm, và bất chợt từ tâm này, một ý nghĩ hay cảm xúc chợt khởi lên. Hãy cố gắng nhìn xem những điều này. Nó đến từ tâm hay từ một cái gì đó bên ngoài tâm? Nó với tâm là một hay tách biệt? Nếu bạn kết luận rằng các niệm tưởng và cảm xúc so với tâm cũng giống như các tia nắng đối với mặt trời, thì đó là một sai lầm, vì mặt trời và các tia nắng đồng thời tỏa chiếu. Nếu bạn kết luận rằng tâm và niệm tưởng, tâm và cảm xúc đều là một, thì chúng là một như thế nào? Có phải là tâm khởi hiện như là một ý tưởng không? Và chúng là một ra sao? hay là ý tưởng đang hòa nhập với tâm. Nếu bạn kết luận rằng tâm và các niệm tưởng không phải là một, thì hãy cố gắng khảo sát xem ra sao. Hãy cố gắng xem xét để thấy chúng khác nhau ra làm sao, vân vân. Bây giờ, hãy cố gắng tìm hiểu xem các hiện tướng đang khởi hiện trước bạn đến từ đâu. Chúng có đến từ tâm không? Nếu chúng đến từ tâm, thì suy ra các hình tướng sẽ phải luôn luôn theo sát bên bạn, cho dù bạn đi đâu. Nghĩ như vậy thì điều đó là một sai lầm. Mặt khác, nếu chúng không đến từ tâm, thì các hình tướng phải tiếp tục xuất hiện và sẽ được tử thi của bạn nhìn thấy chúng ngay cả khi bạn đã qua đời. Hãy quan sát theo cách này và vận dụng phương pháp phân tích xác thực y như vậy đối với thanh, hương, vị, xúc và vân vân. Tiếp theo, đừng nhìn vào ý nghĩ, cảm xúc hay bất kỳ hiện tướng nào của sáu trận. Thay vào đó hãy trực tiếp và không e dè nhìn vào chính tinh túy của tâm. Có sự sống động, sự hiện hữu chăng? Có cái tánh không này chăng? Đa phần là tánh sáng hay đa phần là tánh không? Cái nào có vẻ nổi trội hơn? Hay đây là sự bất khả phân giữa tánh sáng, sự tỏ lường quang minh và tánh không? Thực sự tìm hiểu, thực sự quan sát theo cách này là điều quan trọng. Và bằng cách khảo sát và quan sát theo cách này, cuối cùng đại thiền giả sẽ đạt đến mức độ không còn bị chi phối bởi mạng lưới nghi hoặc và sẽ tiến xa trên con đường tu tập của mình. Đó là lý do vì sao chúng ta phải quan sát theo cách này. Thứ hai, đối với pháp vô ngã, hãy quán như sau. Pháp chỉ pháp bên ngoài và chỉ đối tượng bên trong, tức tâm. Như vậy, chính sự bám níu và chấp thủ vào nhị nguyên, chủ thể, khách thể của đối tượng bên trong và thế giới bên ngoài đã tạo nên pháp ngã. Căn cứ vào chân đế, mọi đối tượng đều nằm trong phạm vi tự tánh của pháp, không nằm bên ngoài tâm hoặc tách biệt với tâm. Điều này có thể được chỉ ra khi bạn cố gắng phân chia nhỏ mọi hiện tượng đến tận nguyên tử vi tế nhất. Mỗi khi bạn chia nhỏ hiện tượng thành các phần nhỏ hơn, khi bạn quan sát tận vi tế nhất của hiện tượng để tìm ra một bản tánh nội tại, bạn sẽ không bao giờ có thể tìm được bất kỳ một tự tánh cốt lõi nào. Tuy nhiên, từ nguyên thủy, dù sắc tướng và các thứ tương tự không thực sự có thật, nhưng chúng ta bám luyến vào chúng như thể chúng là có thật, trong khi chúng chỉ xuất hiện như trong giấc mơ. Đối với những chúng sinh ngây thơ, chính tâm hóa hiện như sắc tướng và các pháp tương tự y như thể chúng ở bên ngoài tâm. Tuy nhiên thực tế thì sắc tướng và các thứ tương tự chỉ là sự phóng chiếu của tâm. Hãy quan sát theo cách này. Sắc tướng và các pháp còn lại là không thật. Và do tâm không tách rời khỏi chúng, nên tâm cũng là không thật. Sắc tướng và các pháp tương tự hóa hiện thành nhiều thứ khác nhau. Tuy nhiên chủ yếu thì chúng không phải là một thực thể hay nhiều thực thể, không phải là một, không phải là nhiều. Bởi vì tâm không tách biệt, không nằm ngoài các sắc tướng và các pháp tương tự, nên về bản chất, tâm cũng không phải là một thực thể cá biệt hay một phước thể. Tương tự khi dùng trí huệ để nhìn sâu vào bản tánh cốt lõi của tâm, nhìn sâu vào bản tánh tối hậu của nó thì không thể tìm được tâm bên trong lẫn bên ngoài. Nó cũng không thể được đếm chỉ ở bất kỳ nơi nào khác. Cũng không có tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai nào có thể được chỉ ra. Khi khởi lên, tâm không đến từ bất kỳ nơi đâu. Khi kết thúc, tâm không đi về bất kỳ nơi đâu. Khi tìm kiếm tâm, không thể định vị được gì, không thể phô bày được gì, chẳng có chút hình tướng nào cả. Hãy cứ nhìn trực tiếp vào bản tánh chân thực của tâm này, nhìn vào chính tánh giác hiện tại sống động này. Chính xác là cái gì đang ở đó, có phải là thân hay là tâm? Nó giống cái gì, nó có hình dạng, hình thù, màu sắc. Trong thân bạn thì nó ở đâu, nó ở bên ngoài, bên trong hay lưng chừng. Tâm vào thời điểm khởi đầu, ở giữa và vào lúc kết thúc cũng chẳng thể được nhìn thấy hay nhận diện. Như vậy, khi bạn quan sát với trí huệ và không thấy được bản tánh cốt lõi thực thụ nào của mọi pháp, thì đừng sa vào việc khái niệm hóa cái không thấy ấy, rồi tự hỏi rằng hiện tướng là thường hay vô thường, nó trống trang hay không trống trang, nó bị ô nhiễm hay không ô nhiễm, và vân vân. Hãy tránh khái niệm hóa thọ, tưởng và các uẩn còn lại. Cũng như vậy, hãy dùng trí huệ của bạn để phân hủy các pháp. Bất kỳ đối tượng quan sát là gì, khi hành giả đạt đến mức độ thấu biết rằng chẳng có tự tánh cốt yếu nào của đối tượng lại có thể được nhận thức nơi bản tánh tối hậu, thì đó chính là lúc hành giả đi vào vô tác định. Sau khi đã dùng trí huệ và trí thông minh để nhìn sâu xa vào bản tánh cốt yếu chân thật của bất kỳ đối tượng quan sát nào, như một sắc tướng chẳng hạn, bạn sẽ bước vào cảnh giới định trong thiền. Định trong thiền ở đây có nghĩa là không trụ nơi sắc tướng hay bất kỳ cái gì. Định trong thiền là không trụ nơi đâu trong đời này hay bất kỳ nơi nào giữa đời này và đời sau. Bởi vì chẳng thể nhận diện sắc tướng hay bất kỳ thứ gì khác dựa vào bất kỳ điểm tựa nào, nên đây gọi là định vô trụ. Đó là lý do người ta gọi nó là định trong thiền của trí huệ siêu phàm. Hỏi và đáp. Câu 1. Thưa Thầy, có quán đảnh hay khẩu truyền cho mộng du già không? Rinpoche. Không có quán đảnh riêng biệt. Quán đảnh về bất kỳ bổn tôn nào cũng mang cùng một ý nghĩa. Câu 2. Làm sao chúng ta lại có thể nói được rằng dứt khoát không có cái ngã nào, trong khi nền tảng đơn nhất vẫn là một tấm gương phản chiếu của chính nó và đang tự rõ biết chính nó? Nếu không có cái ngã thì ai đang rõ biết trạng thái bất nhị ở đây? Rinpoche. Chúng ta có thể kết luận rằng không hề có cái ngã, bởi vì khi cố gắng khảo sát, chúng ta không thể tìm thấy nó ở đâu cả. Chúng ta cố gắng đi tìm cái ngã, nhưng không thể tìm được nó. Nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng nó không hiện hữu. Chính xác là chúng ta không thể nói rằng nó không tồn tại. Bản tâm siêu vượt điều đó, siêu vượt những khái niệm hạn hẹp cho rằng nó hiện hữu hay không hiện hữu. Lúc đầu, thông thường, chúng ta vẫn nhận thấy có cái ngã. Chúng ta không hành thiền và tâm chúng ta được gọi là thức dựa trên lý trí. Thức dựa trên lý trí nhận thấy có một thế giới nhị nguyên của tôi và của những người khác. Nhưng lúc đó, nếu nhìn ngay vào bản tánh của cái đang nhận biết điều đó, thì chúng ta không thể nói rằng thực sự có một cái tôi hay một người khác, bởi vì không thể tìm ra hay nhận diện được điều gì cả. Nếu thực sự có một cái ngã, chúng ta đã có thể nhận diện ra nó, nhưng không thể nhận diện được ngã. Do đó, đầu tiên, dường như không có cái ngã, nhưng rồi sau cùng cũng không phải là không có cái gì. Bám chấp vào sự không hiện hữu của cái ngã cũng cần phải được loại bỏ. Rốt ráo, chúng ta phải vượt thoát được tất cả những khái niệm về sự hiện hữu hoặc không hiện hữu này, phải vượt thoát tất cả mọi bám chấp. Một khi chúng ta đã vượt thoát được điều đó và không còn ý nghĩ chính là cái này hay chính là cái kia, không còn những khái niệm hạn hẹp trong tâm, thì đó được gọi là trí tuệ nguyên sơ bất nhị. Bản tánh của thức dựa trên lý trí này chính là trí huệ nguyên sơ, nhưng nó được gọi bằng tên này do nó chưa tỏ ngộ được bản tánh của chính nó. Lúc đầu, phương cách để có thể tỏ ngộ là chúng ta phải hiểu cái ngã không thực sự hiện hữu. Khởi đầu chúng ta cố gắng đi tìm cái ngã và chúng ta không tìm thấy nó. Sau khi đã xác quyết rằng không có cái ngã, chúng ta cũng cần giải thoát chính mình khỏi chính cái tư tưởng ấy. Chính cái tư tưởng chẳng có cái gì cả. Do đó trước tiên, con phải thực sự đi tìm cái ngã và xác quyết rằng không thể tìm thấy hay nhận diện được nó. Và bởi vì không thể nhận diện được ngã, nên gần như cũng chẳng có cái gì ở đó cả. Câu 3. Thầy có dạy quán tưởng chữ hum như yếu tố lửa ở trốn khi chúng con hành thiền. Thưa thầy, còn các chủng tự cho các nguyên tố khác là gì? Và quán tưởng chúng ở các luân xa khác hay ở trốn có hữu ích gì không? Rinpoche. Việc quán tưởng chữ hum ở vị trí trốn là một phương pháp để tâm an trụ nơi đó. Chữ hum không nhất thiết là nguyên tố lửa. Nó không chỉ tương ứng với nguyên tố lửa. Hum là một phương pháp để tâm an trụ, giống như một điểm tựa, một đối tượng hỗ trợ để tâm trụ ở trốn. Quán tưởng bất kỳ thứ gì ở trốn cũng là điều tốt, vì nguồn nhiệt sinh lực của chúng ta an trụ ở đó. Do đó cảm giác ấm nóng khởi lên và phát sinh từ trốn, và như thế chúng ta quán tưởng ở vị trí trốn. Vậy thực ra cái mà chúng ta gọi là sự sống hay đang sống là trạng thái khi tâm thức không tách rời khỏi hơi ấm đó. Tâm thức và hơi ấm kết hợp với nhau. Đó là cái mà chúng ta gọi là sự sống, đang sống. Cái mà chúng ta gọi là chết là thời điểm khi tâm thức tách lìa hơi ấm. Tâm thức không thực sự chết đi, nhưng khi nó tách lìa thân, tách lìa hơi ấm hay thân nhiệt, thì chúng ta gọi đó là chết. Khi chúng ta quán tưởng ở vị trí trốn, thì điều này cũng tốt cho sức khỏe, làm gia tăng sinh lực. Vì trốn là luân xa chính, giống như vương quốc của các luồng khí lực. Do đó tập trung vào trốn cũng giúp ngăn ngừa và loại bỏ tất cả bệnh tật. Đặc biệt, khi con bị bệnh, quán tưởng ở vị trí trốn là điều tốt. Nếu con có vấn đề về sức khỏe, con có thể quán tưởng các luân xa khác tại tất cả 4 hay 5 điểm trên thân. Nhưng nếu con có vấn đề về tim mạch, ví dụ như có vấn đề với khí trong tim, hay có rối loạn cảm xúc, hay các vấn đề khác về tim mạch, thì con không nên quán tưởng bất kỳ cái gì ở vị trí giữa tim. Hoặc nếu con có vấn đề ở phần não bộ trên đỉnh đầu, thì mọi trục trặc có thể xảy ra nếu còn quán tưởng ở đó. Nhưng quán tưởng ở vị trí trốn sẽ không tạo ra bất kỳ nguy hiểm hay vấn đề gì cả. Đây là một nơi rất ổn định để quán tưởng. Do hơi ấm của sự sống trú ở trốn, nên đây là một vị trí quan trọng. Theo sáu pháp du già của Naropa, trốn là nơi quán tưởng chính, là nơi xuất phát của tất cả các luồng khí lực. Thực ra chữ hum không phải là chủng tự dùng để chỉ nguyên tố lửa. Hum chỉ mang bản tánh của lửa nếu con quán tưởng nó ở trốn, nhưng nó có thể được dùng cho các nguyên tố khác bằng cách thay đổi màu sắc của chủng tự hum. Bản tánh của chữ hum, bản thân âm thanh hum mang tính chất của gió, khí và là một chủng tự của tánh không. Âm thanh hum cũng có năng lực bạc trừ mọi tư tưởng. Do đó, chủng tự chính yếu của tất cả các chủng tự chính là hum. Khi con quán tưởng chữ hum hay phát ra tiếng hum, thì mọi tư tưởng đều bị phá vỡ. Do đó, hum được gọi là âm thanh của tánh không hay vua của các chủng tự. Cũng có các chủng tự gốc khác cho từng luân xa một, và con cũng có thể quán tưởng chúng. Nhưng tinh túy của tất cả chư vị bổn tôn thực ra là hum. Thân, khẩu và ý giác ngộ của tất cả chư Phật được thể hiện qua các chủng tự Om A Hum. Om tượng trưng cho thân giác ngộ, A tượng trưng cho khẩu giác ngộ và hum tượng trưng cho tâm giác ngộ. Do đó, hum là chủng tự tối hậu vì nó tượng trưng cho tâm và tâm rốt ráo là rỗng ràng. Do đó hum là âm thanh của tánh không. Khi con phát ra chữ hum, âm này phá vỡ mọi tư tưởng trong tâm, và tâm tự nhiên trở nên như hư không. Câu 4. Chức năng của cái ngã trong cõi giới này là gì? Nó được tạo ra theo cách nào, và và với mục đích gì?
Rinpoche: Bởi vì có ý nghĩ về một cái ngã. Cái ngã là cái thực sự tạo ra sự hiện hữu này. Nó tạo ra thế giới này, tạo ra luân hồi và là nền tảng của mọi khổ đau. Do đó, mục đích của chúng ta trong kiếp sống này là phải đoạn tận tư tưởng này, buông bỏ tư tưởng về một cái ngã. Chúng ta có thể hiểu về điều này. Trước hết là hiểu về nghiệp. Ví dụ như hiểu rằng thiện đức là điều cần thiết chẳng hạn. Mọi thứ vẫn bắt đầu, vẫn là một cái tôi. Một cái tôi đang muốn được giải thoát. Vẫn có sự bám chấp vào mình, ngã và người khác. Chúng ta nghĩ rằng cái gì đang xuất hiện thì thật sự tồn tại. Rằng cái tôi thực sự ở đó. Thực ra thì một cái ngã như vậy không thực sự tồn tại. Mục đích chính là hiểu được luật nhân quả, trưởng dưỡng tâm vị tha, và rồi với tâm vị tha, đoạn tận khái niệm về một cái ngã. Bởi vì thực ra chẳng có cái ngã nào cả. Chúng ta chỉ bám chấp vào khái niệm về cái ngã một cách mê lầm. Thực ra thì cái tạo ra kiếp sống này chính là khái niệm về một cái ngã, và mục đích của kiếp sống này chính là loại trừ cái ngã, bởi vì chừng nào còn cái ngã đó thì sẽ không có sự giải thoát khỏi luân hồi. Chừng nào còn cái ngã thì chừng đó còn nhận thức về những người khác, những pháp khác. Chừng nào còn cái ngã hay nhận thức về một cái ngã thì trí huệ chân chính thực sự không thể khởi hiện. Người ta hoàn toàn không thể siêu vượt khổ đau, bởi vì bản tánh của cái ngã là khổ đau. Đó chính là bản tánh của cái ngã. Chừng nào con còn nhận thức về cái ngã, thì chừng đó con còn phải chịu khổ. Cũng giống như nước bị đông cứng thành đá. Chừng nào còn trong trạng thái đông lạnh, các tảng băng luôn xung đột, va chạm vào nhau. Nhưng trong thực tế không có băng đá thực sự, chỉ là băng đá trong điều kiện đông lạnh tạm thời. Cái ngã còn tồn tại lâu chừng nào thì chừng đó chúng ta sẽ không bao giờ thoát khổ cho đến ngày tách lìa khỏi cái ngã đó. Phương pháp để tách lìa khái niệm về cái ngã là lòng vị tha. Nếu chỉ hiểu cái ngã như là một ý niệm thì vẫn chưa đủ. Điều đó sẽ không thể phá hủy cái ngã. Phương pháp để phá hủy cái ngã và sự bám chấp vào cái ngã chính là tâm vị tha. Vốn giống như tia nắng mặt trời làm tan chảy băng đá. Điều này là cực kỳ khó khăn. Hiểu được ý nghĩa của những từ này thì dễ dàng, nhưng thực sự nắm được ý nghĩa sâu xa là điều cực kỳ khó khăn. Câu 5. Thưa Thầy, khi con thực hành pháp Om Ahum, thì con phải tự quán bản thân ở trong hình thái nào? Con có nên tự quán là Chakrasamvara chăng? Ngài Chakrasamvara 8 tay, có Chakrasamvara 2 tay không, thưa Thầy? Rinpoche: Khi thực hành pháp Om Ahum, con không cần phải tự quán bản thân trong hình tướng bất kỳ bổn tôn nào. Phép quán duy nhất là tập trung vào chữ Hum. Chỉ trong một bối cảnh khác thì con thực hành dựa trên một nghi quỹ khác, thì con mới có thể tự quán là vị bổn tôn của nghi quỹ đó.
Câu 6. Khi con hít vào, con hít hơi vào qua lỗ mũi. Khi thở ra, con sẽ thở ra bằng miệng hay bằng mũi, thưa Thầy?
Rinpoche: Trong trường hợp của một hành giả nhập môn, chúng ta hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Sau này khi đã thực hành thuần thục, thì điều này thực ra chẳng có khác biệt gì. Lúc đầu khi tâm vẫn chưa an trú ổn định, con sẽ thở ra bằng miệng với lưỡi dựa gần vào mặt sau các răng cửa trên. Lưỡi con sẽ chặn nhẹ luồng hơi thoát ra giữa các răng, nên hơi thở sẽ thoát ra chậm giữa các răng.
Câu 7. Thưa Thầy, con hơi mơ hồ về việc con phải làm gì với tâm của mình trong lúc thực hành thiền trinh sát. Đây có phải là tự vấn chăng? Nghĩa là con phải đối thoại với giọng nói trong đầu của mình. Nếu đúng vậy thì điều này khác biệt gì với việc đơn thuần suy nghĩ về một chuyện gì đó?
Rinpoche. Chuyện đó còn tùy. Thực ra con không phải nghĩ gì cả. Trước hết chúng ta cần phải hiểu rằng không có cái ngã. Để hiểu được điều này, chúng ta dùng trí tuệ để phân tích cái ngã có thực sự hiện hữu hay không. Như vậy, chúng ta thực hiện điều đó với trí tuệ phân tích. Cái này được gọi là thiền minh sát. Nếu con an trú được một cách tự nhiên trong trạng thái vô niệm, thì con không cần hành thiền minh sát. Con không cần phân tích và nghĩ về nó. Ví dụ như con có tình yêu bao la trong tâm một cách tự nhiên và tâm con rất tĩnh lặng, thì con cứ thiền định và không cần phân tích, suy nghĩ về bất kỳ điều gì. Chỉ khi con có nhiều hoài nghi trong tâm và con không thực sự hiểu cái ngã có tồn tại hay không chẳng hạn, thì con mới cần suy ngẫm về điều này. Nó tồn tại hay không tồn tại như thế nào? Rồi con nên đọc kinh sách, tham vấn các học giả cho đến khi con có được sự xác quyết trong tâm. Con phải quan sát cho đến khi hiểu được chẳng có cái ngã nào. Nhưng nếu trong tâm con một cách tự nhiên không có nhiều suy nghĩ và con có thể trụ tâm, thì con cứ việc thiền định. Bản thân thầy không thực sự hành thiền minh sát nhiều. Thầy không thực sự phân tích nhiều. Thầy chưa bao giờ nghiên cứu nhiều kinh văn. Bản thân thầy nhận ra rằng, nếu thầy cứ thiền định và không có ý nghĩ gì trong đầu, nếu thầy buông bỏ được các ý nghĩ, thì điều đó là đủ rồi. Đây là cách thực hành cá nhân của thầy. Câu 8. Con có thể hiểu được tâm, ý nghĩ và cảm xúc là rỗng rang, nhưng để hoàn toàn ngộ ra điều này là khó khăn. Thưa thầy, làm sao con có thể ngộ ra điều này? Rinpoche. Chúng ta phải đạt được sự thuần thục trong bất kỳ những gì mà chúng ta thực hiện. Chúng ta hiểu được vấn đề, nhưng sự hiểu biết này phải được vận dụng thuần thục trong mọi hoạt động. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thực hành thuần thục việc nhận biết tất cả các ý nghĩ đang khởi lên trong tâm. Bằng cách nhận biết chúng, ta sẽ có thể buông bỏ chúng để chúng biến thành không. Cảm thọ gây ra bởi các ý nghĩ sẽ biến mất. Ví dụ như khi con hơi nổi giận, nhưng con nhận biết điều này ngay lập tức. Rồi thông qua việc nhận biết, con sẽ không chạy theo cảm xúc và cảm thọ giận dữ sẽ biến mất. Cũng giống như tảng băng bị tan chảy. Sau này, khi con đã thực hành thuần thục sự rõ biết này trong nhiều việc làm của mình, con sẽ có thể đối trị các cảm xúc mãnh liệt đang phát sinh. Khả năng đối trị đó phụ thuộc vào sự tinh tấn của chính bản thân con. Chỉ khi con liên tục thực hành, thì tuệ giác của con mới tăng trưởng. Con phải không ngừng làm cho đốm lửa chánh niệm nhỏ bé cháy to hơn và trở thành một ngọn lửa lớn. Lúc đầu, chánh niệm của con giống như một đốm lửa nhỏ, một đốm lửa rất yếu ớt. Nhưng dần dần khi con nhận biết được các niệm tưởng của mình, tuần tự từng niệm tưởng một, cái này tiếp nối cái kia, thì đốm lửa sẽ cháy to hơn. Con càng nhận biết và buông bỏ ý nghĩ nhiều chừng nào, thì lửa càng mạnh mẽ hơn chừng ấy. Cuối cùng thì trông nó như một ngọn lửa sáng ngời, và càng châm nhiều củi, lửa càng mãnh liệt. Những thứ làm cho ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ là chánh niệm và lòng bi mẫn. Câu 9. Trong khi thực hành lễ lạy trong Gontro, mình có đếm số lần lễ lạy hay tụng niệm không, thưa thầy? Rinpoche. Cái mà con đếm hay tích lũy chính là số lần lễ lạy. Chúng ta tích lũy 100.000 động tác lễ lạy, và điểm quan trọng ở chỗ con luôn nhớ tưởng đến các phẩm tánh của Tam Bảo trong lúc thực hiện 100.000 động tác lễ lạy. Điều đó có nghĩa là con biết được Tam Bảo là nơi nương tựa đáng tin cậy để tạm thời có thể tái sinh và đạt hạnh phúc trong các cõi cao. Và cuối cùng là đạt giác ngộ. Con ghi nhớ các phẩm tánh của Phật, Pháp và Tăng. Sau khi hoàn tất lễ lạy và quy y, Trong tâm con phải hoàn toàn vững tin rằng Tam Bảo là suối nguồn quy y đáng tin cậy của mình, và Tam Bảo sẽ gia hộ mình trong tất cả các kiếp tương lai. Phật Pháp sẽ là sự gia hộ đích thực con, và Phật Pháp vốn là tình yêu thương và lòng bi mẫn của chính con. Bởi thế, đó là kết quả phải đạt được khi con hoàn tất phần lễ lạy. Câu 10. Giữa các ý nghĩ của con không có khoảng lặng nào cả. Toàn bộ thời thiền của con là một chuỗi các từ ngữ liên tục, chủ yếu là các câu hỏi và đối thoại như thế này. Con cảm thấy mình sẽ không bao giờ hành thiền thành công. Con cảm thấy buồn. Đây có phải là nỗi lo sợ sự cô đơn hay sợ cái chết không, thưa Thầy? Hay chỉ là vì con là một hành giả sơ tu?
Rinpoche: Nguyên nhân chỉ là vì con là một hành giả sơ tu. Lúc đầu sẽ có một dòng tư tưởng liên tục trong tâm. Do đó, trước tiên, con cần hiểu rằng tất cả các ý nghĩ về quá khứ và tương lai đều không có tự tánh. Đây là những ý nghĩ vô bổ. Quan sát bản tâm là điều quan trọng hơn là theo đuổi các ý nghĩ đó. Trong giai đoạn đầu, con nên nỗ lực trưởng dưỡng tứ vô lượng tâm, nhất là từ tâm và bi tâm. Và khi con có thể thực sự hành thiền và quan sát kỹ càng, thỉnh thoảng sẽ thực sự có một thời khắc rất ngắn xen giữa các ý nghĩ. Lúc đầu khoảng thời gian đó sẽ không dài, mà là những thời đoạn phập phù giữa các ý nghĩ. Do những thời đoạn này rất ngắn, nên chúng ta thường không nhận biết ra chúng. Tuy nhiên, khi những thời khắc đó xuất hiện, sẽ có một khoảng thời gian rỗng lặng. Bằng cách quan sát, con sẽ nhận biết điều đó ngày càng thường xuyên hơn. Một việc hữu ích khác là thực hành pháp bổn tôn của con trong mọi hoạt động. Hãy luôn luôn tụng minh chú hay thực hành pháp quán trì niệm kim cang Om Ahum, rồi con sẽ từ từ bắt đầu nhận biết. Đó là lý do vì sao để vị bổn tôn khởi hiện trong tâm con là một điều tốt. Bởi vì khi bổn tôn khởi hiện trong tâm con, tất cả các suy nghĩ tiêu cực và bình thường khác sẽ bị gián đoạn vào lúc ấy. Do đó hãy nhìn vào tranh ảnh của bổn tôn, nhắm mắt lại và để Ngài xuất hiện trong tâm con. Thực ra đây là cái chúng ta vẫn gọi là thiền Samatha với đối tượng hỗ trợ. Đó là phần quán tưởng bổn tôn. Con nhìn tranh ảnh bổn tôn, nhắm mắt lại và điều đó sẽ dần dần kết thúc các suy nghĩ bình phàm.